Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Principle-Centered Leadership của Stephen R. Covey là sách về lãnh đạo và phát triển tổ chức, đặt trọng tâm vào các nguyên tắc bền vững thay vì mẹo quản trị ngắn hạn. Xuất bản trong giai đoạn các doanh nghiệp quan tâm mạnh đến chất lượng toàn diện, cuốn sách mở rộng nhiều ý tưởng quen thuộc của Covey về sự chủ động, trách nhiệm, hợp tác và đổi mới bản thân. Tuy vậy, phạm vi của sách không chỉ là kỹ năng điều hành. Covey lập luận rằng, cách một người lãnh đạo ở nơi làm việc bắt đầu từ nền tảng nội tâm, gồm sự chính trực, ý thức về mục đích, khả năng phán đoán và năng lực hành động. Từ nền tảng đó, ông chuyển sang quan hệ giữa người với người, rồi đến thiết kế hệ thống quản trị. Mục đích của cuốn sách là chỉ ra vì sao niềm tin, sự trao quyền và trách nhiệm rõ ràng có thể tạo ra hiệu quả lâu dài hơn kiểm soát bằng mệnh lệnh. Đây là một tác phẩm vừa mang tính quản trị, vừa mang tính đạo đức thực hành. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bốn nền tảng nội tâm, an toàn, định hướng, khôn ngoan và sức mạnh. Điểm xuất phát của Covey là câu hỏi, một nhà lãnh đạo lấy điều gì làm trung tâm để ra quyết định? Ông phân biệt việc sống dựa vào các trung tâm dễ thay đổi, như quyền lực, tiền bạc, sự công nhận, công việc, gia đình hoặc cảm xúc của người khác, với việc đặt nền tảng vào những nguyên tắc được xem là bền vững hơn như công bằng, trung thực, phẩm giá và trách nhiệm. Theo lập luận này, nguyên tắc không phải khẩu hiệu treo trên tường, mà là chuẩn để đánh giá hành động khi lợi ích ngắn hạn và điều đúng đắn xung đột nhau. Covey gắn cách tiếp cận ấy với bốn năng lực. An toàn là cảm giác giá trị bản thân không hoàn toàn lệ thuộc vào chức danh hay sự tán thưởng. Định hướng là khả năng nhận biết ưu tiên và phương hướng. Khôn ngoan là năng lực nhìn hoàn cảnh nhiều chiều để phán đoán. Sức mạnh là năng lực hành động nhất quán với điều đã chọn. Cơ chế của mô hình khá rõ. Khi lãnh đạo bớt bị chi phối bởi sợ hãi hoặc cái tôi, họ có thể lắng nghe phản hồi, thừa nhận sai lầm và đưa ra quyết định ít tùy tiện hơn. Cuốn sách vì thế xem tự lãnh đạo là điều kiện trước khi lãnh đạo người khác. Cách nhìn này cũng giải thích vì sao Covey không tin rằng kỹ thuật giao tiếp hay cơ cấu tổ chức, nếu đứng riêng lẻ, có thể sửa chữa một nền văn hóa thiếu chính trực. Thứ hai, niềm tin là hạ tầng cho trao quyền thay vì phần thưởng sau cùng. Trong khung tư duy của Covey, niềm tin không phải một cảm xúc tốt đẹp nhưng mơ hồ, mà là điều kiện vận hành cho gần như mọi cơ chế quản trị khác. Khi người lãnh đạo không tin nhân viên, họ thường tăng giám sát, giữ quyền quyết định và dùng quy trình để hạn chế rủi ro. Điều đó có thể tạo cảm giác kiểm soát trước mắt, nhưng cũng khiến người thực hiện chờ chỉ đạo, né trách nhiệm và che giấu vấn đề. Ngược lại, niềm tin giúp các thỏa thuận về kết quả, quyền tự chủ, nguồn lực và trách nhiệm trở nên khả thi. Covey không đồng nhất niềm tin với sự dễ dãi. Niềm tin cần được xây bằng sự nhất quán giữa lời nói và hành động, bằng năng lực chuyên môn, bằng công bằng trong cách đối xử, và bằng việc tôn trọng giá trị nội tại của con người, ngay cả khi phải đánh giá hiệu suất của họ. Sự phân biệt giữa con người và kết quả công việc là điểm có giá trị thực tế. Một quản lý có thể yêu cầu tiêu chuẩn cao, phản hồi thẳng thắn và áp dụng hậu quả rõ ràng mà không hạ thấp phẩm giá của nhân viên. Theo hướng này, niềm tin làm giảm chi phí phối hợp vì mọi việc không cần được bao phủ bằng kiểm tra chi li, nhưng nó cũng đòi hỏi lãnh đạo chấp nhận trách nhiệm lớn hơn là xây hệ thống minh bạch và giữ lời hứa trong các tương tác hàng ngày. Thứ ba, thỏa thuận quản trị cùng thắng thay cho giám sát vi mô. Một đóng góp quản trị cụ thể của sách là mô hình thỏa thuận quản trị cùng thắng hay Win-Win Performance Agreement. Covey đề xuất thay thế quan hệ cấp trên giao việc, cấp dưới làm theo bằng một cam kết được làm rõ từ đầu. Những thành phần cốt lõi gồm kết quả mong muốn, các nguyên tắc hoặc giới hạn cần tôn trọng, nguồn lực sẵn có, cách thức giải trình và hệ quả đi kèm với việc thực hiện. Trọng tâm là kết quả, không phải việc người quản lý áp đặt từng bước làm việc. Cách thiết kế này tạo ra quyền tự chủ có ranh giới. Nhân viên biết đích đến, biết điều gì không thể vượt qua, biết mình được hỗ trợ bằng nguồn lực nào và biết tiêu chuẩn đánh giá là gì. Vì vậy, họ có không gian lựa chọn phương pháp, đồng thời không thể viện cớ rằng kỳ vọng mơ hồ. Với người quản lý, thỏa thuận này chuyển vai trò từ người kiểm soát sang người làm rõ mục tiêu, gỡ trở ngại, huấn luyện và đánh giá công bằng. Covey coi đó là một hình thức trao quyền thực chất, bởi quyền hạn không được ban phát chung chung mà gắn với trách nhiệm có thể kiểm chứng. Dù vậy, mô hình chỉ hoạt động khi kết quả có thể diễn đạt tương đối rõ, khi hai bên có năng lực đối thoại và khi lãnh đạo sẵn sàng chia sẻ thông tin. Nếu mục tiêu thay đổi liên tục hoặc quyền lực vẫn tập trung tuyệt đối, một thỏa thuận trên giấy dễ trở thành công cụ kiểm soát dưới tên gọi mới. Thứ tư, từ các mô hình quản lý con người đến tổ chức biết tự định hướng, Covey đặt lãnh đạo, lấy nguyên tắc làm trung tâm trong sự đối chiếu với các mô hình quản lý phổ biến. Quản lý khoa học thường nhìn con người chủ yếu như tác nhân kinh tế cần được tổ chức và khuyến khích để tăng năng suất. Trường phái quan hệ con người bổ sung nhu cầu được thuộc về và được quan tâm. Cách tiếp cận nguồn nhân lực tiếp tục thừa nhận năng lực sáng tạo và nhu cầu phát triển tâm lý. Covey cho rằng các cách nhìn này có phần đúng, nhưng chưa đủ nếu bỏ qua nhu cầu về ý nghĩa, đóng góp và phẩm giá. Bởi vậy, ông hình dung tổ chức được trao quyền là nơi cá nhân có kiến thức, kỹ năng, động lực và cơ hội để thành công theo cách góp phần vào thành công chung. Điểm quan trọng nằm ở sự kết nối bốn yếu tố này. Đào tạo mà không có quyền quyết định sẽ lãng phí kỹ năng. Trao quyền mà không có thông tin hoặc nguồn lực sẽ chỉ chuyển rủi ro xuống cấp dưới. Kêu gọi nhiệt huyết mà không có mục đích chung cũng dễ biến thành khẩu hiệu. Do đó, sách không xem phát triển con người là một chương trình phúc lợi tách rời hiệu quả kinh doanh. Nó xem đó là năng lực tổ chức được thể hiện qua luồng thông tin, quyền hạn, tiêu chuẩn, đào tạo và cách ghi nhận đóng góp. Lập luận này giúp giải thích vì sao thay đổi văn hóa không thể chỉ dựa vào một khóa đào tạo lãnh đạo. Cuối cùng, chất lượng toàn diện cần thay đổi hệ thống và sự tham gia thực chất. Covey liên hệ tư duy lãnh đạo của mình với phong trào quản lý chất lượng toàn diện. Ông cho rằng, nhiều tổ chức dễ tập trung vào công cụ kỹ thuật, chỉ tiêu, kiểm soát sai lỗi hoặc chương trình cải tiến, nhưng không xử lý các giả định quản trị nằm bên dưới. Nếu nhân viên bị đối xử như người chỉ có nhiệm vụ tuân lệnh, họ ít có động lực nêu ra lỗi hệ thống, đề xuất cải tiến hoặc chịu trách nhiệm dài hạn cho chất lượng. Vì vậy, chất lượng bền vững cần gắn với niềm tin, hợp tác giữa các bộ phận, sự học hỏi liên tục và việc để người gần công việc nhất tham gia giải quyết vấn đề. Đây là điểm nối giữa phần phát triển cá nhân và phần phát triển tổ chức trong cuốn sách. Sự đổi mới cá nhân giúp nhà lãnh đạo không phản ứng phòng vệ trước sai sót. Sự đổi mới trong quan hệ giúp các nhóm xử lý bất đồng mà không phá hủy hợp tác. Sự đổi mới của tổ chức đòi hỏi cơ cấu, hệ thống thưởng phạt và quy trình phải khuyến khích hành vi phù hợp với mục tiêu dài hạn. Covey phản đối suy nghĩ rằng chỉ cần thúc ép mạnh hơn là hiệu suất sẽ bền vững hơn. Ông xem việc tham gia là một yêu cầu để triển khai thay đổi, vì người thực hiện cần hiểu lý do, có tiếng nói trong phương án và thấy mối liên hệ giữa trách nhiệm cá nhân với kết quả chung. Hạn chế thực tế là cách tiếp cận này cần thời gian, kỷ luật và sự nhất quán nên không phù hợp với kỳ vọng về một cuộc cải tổ tức thời. Kết luận, Principle-Centered Leadership phù hợp nhất với quản lý cấp trung, lãnh đạo doanh nghiệp, người phụ trách nhân sự, người làm giáo dục và bất cứ ai đang phải dung hòa giữa kết quả công việc với cách đối xử đối với con người. Người đã biết The Same Habits of Highly Effective People sẽ nhận ra đây là sự mở rộng từ hiệu quả cá nhân sang quan hệ, quản trị và kiến tạo tổ chức. Giá trị thực hành của sách nằm ở việc cung cấp một logic khá liền mạch, bắt đầu từ tính chính trực của người lãnh đạo chuyển sang niềm tin, rồi cụ thể hóa bằng thỏa thuận về kết quả, nguồn lực, trách nhiệm và hệ quả. Nhờ đó, cuốn sách hữu ích cho người muốn giảm giám sát vi mô mà vẫn duy trì tiêu chuẩn thực hiện rõ ràng. Về mặt tư duy, sách buộc người đọc xem xét những giả định phía sau cách mình dùng quyền lực. Một quy trình kém thường không chỉ là vấn đề quy trình, mà còn có thể phản ánh sự thiếu tin cậy, mục tiêu mâu thuẫn hoặc cơ chế thưởng phạt làm sai lệch hành vi. So với nhiều sách lãnh đạo cùng thể loại tập trung vào kỹ năng thuyết phục, chiến lược cạnh tranh hoặc công cụ năng suất, điểm khác biệt của Covey là ông liên kết hiệu quả tổ chức với nguyên tắc đạo đức và sự trưởng thành của con người. Cách tiếp cận này có thể tạo cảm giác chuẩn tắc, đôi chỗ lặp lại và không phải lúc nào cũng đưa ra công thức phù hợp mọi bối cảnh. Tuy nhiên, chính sự nhấn mạnh vào nền tảng thay vì thủ thuật khiến cuốn sách vẫn có giá trị lâu dài, đặc biệt với người muốn xây một môi trường làm việc có trách nhiệm và khả năng tự định hướng. Nếu bạn muốn ủng hộ Stephen R. Covey, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!